giống trống pháp bất tử. Khắp nơi nắng hạn, khí trời hanh hao, những cơn lốc khô xả lá rách và tung bụi mịt mù. Chỉ còn non tháng nữa là mùa mưa đến, sông suối sẽ tràn bờ, những con đường đất sẽ lầy lội, ngập lụt, trở ngại cho việc bộ hành từ phương này sang phương khác. Thời gian thuận tiện cho việc đi lại cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Ngài phải lên đường chuyển bánh xe Pháp. Đức Phật hướng mặt về phía đông nam kinh thành Rajagaha tự nghĩ, ai là người đầu tiên khả dĩ có trí tuệ để nghe Như Lai giảng nói giáo pháp thầm thâm vi diệu này? Ai là người có thể lãnh hội mau chóng một loại giáo pháp đi ngược dòng đời? Có thể là Arala Kalama chăng? Vị đạo sư đã cặn kẽ chỉ dẫn cho ta những nấc thiền đầu tiên này là bậc thiện trí thức, nhiều kiến văn, căn cơ thông tuệ, đã lâu rồi sống không nhiễm bụi đời, chỉ còn rất ít bụi cát trong mắt. Hay là ta sẽ tuyên giảng giáo pháp hy hữu sâu mậu này cho đạo sư là người đầu tiên nghe được và tức khắc thấu hiểu giáo pháp bất tử của Như Lai. Một vị trời có năng lực đọc được ý nghĩ của Đức Phật hiện ra chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đạo sư Alara Kalama đã từ bỏ cõi đời cách nay vừa đúng 7 ngày. Đức Phật liền hướng tâm đến, Ngài xác nhận đúng là như vậy. Nghĩ đến đạo sư Uttaka Ramaputta, vị trời cũng cho Ngài biết là đấng đạo sư ấy cũng đã từ trần đêm hôm trước. Sau khi Đức Phật hướng tâm để biết rõ sự thật, Ngài lại nghĩ đến 5 người bạn đồng tu là những đạo sĩ rất mực tinh tấn, đã từng theo sát bên Ngài, ưu ái, quan tâm săn sóc, hầu hạ Ngài rất chu đáo. Họ là những người có trí, ít bụi cát trong mắt, lại đã khổ công và tha thiết tầm cầu con đường thoát khổ. Chỉ vì tưởng Ngài trở lại đời sống lợi dưỡng nên họ đã bỏ đi với sự hiểu lầm đáng tiếc. Đức Phật liền hướng tâm và biết họ đang ở tại vườn Nai Isipatana cách Varanasi chừng 1 do tuần. Thế là Ngài lại chuẩn bị một cuộc bộ hành quay ngược về hướng Tây Bắc khá gian lao vất vả. Đến Varanasi có 2 con đường, một là hướng lên phía Bắc, đi dọc sông Ganga mãi về phía Tây, theo đường giao thông thương mại, dễ đi nhưng rất xa, ước chừng 25 do tuần. Lối thứ hai đi dọc theo dãy núi Gaja, qua các đồng ruộng thôn làng ao chum đồng lầy, thì ước chừng 15 do tuần, bây giờ thực tế là 230 km, phải mất trên 10 ngày bộ hành, Đức Phật chọn lộ trình gần. Do đã quá quen thuộc với đời sống khổ hạnh, lại nữa, Ngài thường trú cận định để nuôi dưỡng phỉ lạc, nên thân tâm thường mát mẻ, dễ dàng chịu đựng cái nắng nóng khắc nghiệt lúc thời tiết giao mùa. Khi đang chậm rãi bước đi ven dãy núi Gaja, thì Đức Phật gặp một du sĩ thuộc phái Ajivika tên là Upaka trên đường ngược chiều. Gặp Ngài, Upaka nhìn sững tự nghĩ, ông sa môn này rất cao lớn phương phi, chẳng phải gầy, chẳng phải mập, mà đầy đặn, y áo chẳng phải cũ, chẳng phải mới, nhưng sạch sẽ, thanh sáng và dịu hòa. Tất cả cái gì ở nơi ông ta đều toát ra cái vừa phải, cái chừng mực, nhưng đẹp uy nghi, và gợi cảm một cách lạ lùng. Thế rồi Upaka bước tới bước lui, nhìn ngắm mê mãi. Có một thứ ánh sáng 6 màu, khi đậm, khi nhạt, khi loang rộng như hòa lẫn giữa hư không, lúc thì thu nhỏ lại, rồi chợt rực rỡ ra, tỏa hắt ra, lung linh chập chờn một lát thì yên lặng, phẳng lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Đến gần hơn tí nữa, thì Upaka hoàn toàn bị nhiếp phục, bởi sự trầm tĩnh, ổn định, an lạc toát ra từ đôi mắt. Từ bước đi, có một sự khôn ngoan vượt ngoài thế giới, sự minh triết sáng ngời, một trí tuệ siêu đẳng ở ẩn đâu đó, không chỉ nơi vầng trán bát ngát thông minh, mà còn có thể ở cả nơi từng sợi tóc, lông mi, từng ngón tay, lóng tay và cả ngón chân nữa. Người này đứng này, vị sa môn trẻ tuổi đẹp trai này chắc chẳng không phải là người, là Phạm Thiên Chăng. Nghĩ vậy nên Upaka bước gần lại cất tiếng chào. Chào bạn thân mến, bạn đẹp quá chừng, đẹp lạ lùng. Upaka mở lời tán thưởng rồi nói tiếp. Lục căn của bạn an ổn và thanh tịnh làm sao? Ồ không phải, nói vậy cũng chưa đúng. Nó vừa làm cho sự an ổn và thanh tịnh cũng bị nhiếp phục. Hào quang sáu màu từ nơi bạn làm cho một vị đại Phạm Thiên cũng phải ganh tị. Nước da của bạn chói ngời như mạ vàng rồng, chắc sức khỏe của bạn dồi dào lắm. Chẳng hay bạn tên chi, bạn ở đâu, xuất gia với ai? Đấng đạo sư của bạn là vị nào? Bạn tin tưởng vào giáo pháp nào? Đức Phật hướng tâm biết vị du sĩ này chưa có duyên bây giờ, nhưng lại có duyên mai sau, nên Ngài muốn gieo một hạt giống. Này Upaka Jivika, Đức Phật gọi đích danh chàng và kèm theo cả tôn giáo, làm cho Upaka lạnh người. Như Như Lai là kẻ đã vô nhiễm giữa trần cảnh, đã đoạn tận ác pháp, đã tịch tịnh vô dục, đã bước ra khỏi mọi chấp trước ở bản thân và thế gian điên đảo kiến. Như Lai đã chiến thắng tam giới, chứng đạo quả vô thượng bồ đề, thì còn ai là thầy của Như Lai nữa? Giữa chúng nhân loại, chư thiên Phạm Thiên, Như Lai đứng một mình là thầy của họ. Nay Như Lai đang trên đường về vườn Nai tại Isipatana gần Paranasi để quay bánh xe pháp, giống tiếng trống bất tử cho chúng sanh tỉnh giấc mộng trường. Upaka nghĩ rằng, vị đạo sĩ này ăn nói dễ nghe, dễ thương đến vậy, chà, cái óc và cái lỗ tai của ta nó được hỷ lạc làm sao? Bèn nói, mong rằng sự việc sẽ như bạn nói, bạn thật xứng đáng được gọi là bậc chiến thắng bất diệt. Này Upaka, kẻ giải thoát ra khỏi mọi trói buộc trần gian xứng đáng được gọi như vậy. Kẻ mà ma quân phiền não không còn tìm thấy dấu vết xứng đáng được gọi như vậy. Các đấng Như Lai thường được danh xưng là tối thượng tôn vô năng thắng, là bậc chiến thắng bất tử, chiến thắng vô tận, vô hạn định. Upaka gật đầu lia lịa, thật đúng như vậy, thật đúng như vậy. Thôi này bạn của ta, chào bạn sức khỏe. Sau khi tán thán và chào hỏi như vậy xong, Upaka không dừng lại nơi giáo pháp của Đức Tôn Sư. Ông ta cúi đầu quay lưng rẽ sang một lối khác đi thẳng. Ai thoáng nghe câu chuyện này sẽ tưởng đây là sự thất bại đầu tiên trên đường hoằng pháp của Đức Phật Gotama. Nhưng chỉ riêng Ngài mới biết rằng Ngài đã gieo một hạt giống, và hạt giống này 6-7 năm sau mới trổ quả. Hiện Upaka đang mê đắm cô con gái của người thợ săn, sau nên vợ chồng có một đứa con. Do đời sống gia đình bị khổ vì ràng buộc, khổ vì cơm áo, khổ vì tủi nhục, Upaka nhớ đến người bạn chiến thắng bất diệt của mình, lặn lội tìm đến kỳ viên tịnh xá xuất gia đắc quả A-la-hán, và vợ của chàng cũng xuất gia đắc thánh quả. Hoàn toàn thản nhiên như không có chuyện gì, Đức Phật chậm rãi tiếp tục lộ trình. Thế rồi Ngài đã đến khu vườn Nai tươi xanh mát mẻ hơn 15 ngày dầm sương dãi nắng.